Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Bí ẩn sức mạnh dân tộc, vì sao Đại Việt kháng cự Hán hóa ngàn năm? Câu hỏi tưởng chừng như mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa. Vì sao Trung Quốc thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà không thể đồng hóa? Lại là chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng Trung Quốc. Họ băn khoăn về nguồn gốc, người Kinh, về sức mạnh bí ẩn nào giúp dân tộc này chống lại làn sóng Hán hóa mạnh mẽ, đã nhấn chìm vô số tộc người khác. Bài viết này sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu câu trả lời dựa trên sử sách và những nghiên cứu khoa học uy tín. Bách Việt, khái niệm và bành trướng. Thuở sơ khai, từ thời nhà Thương, 1600-1046 TCN, chữ Việt mang hình cái rìu, chỉ chung các tộc người phương Nam. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, 722-221 TCN, chữ Việt phân thành Ế, Việt Bộ Tẩu và Ơ, Việt Bộ Mễ. Việt chỉ nước Việt cổ ở vùng Bắc Chiết Giang ngày nay, đồng thời cũng là tên chung cho Nam Việt, Âu Việt, Lạc Việt, Mân Việt, Điền Việt. Việt, ngày nay dùng cho vùng Quảng Đông. Bách Việt, Bại Uyệt là tên gọi chung cho hàng trăm tộc người Việt phân bố rộng khắp vùng Giang Nam, từ Giao Chỉ đến Cối Khê. Hán hóa trước thời Tần, Hán, Ngô Việt và trỗi dậy của Sở. Hai nước Ngô và Việt là những tộc Bách Việt xuất hiện sớm trong sử sách. Nước Ngô tồn tại từ thời Chu Vũ Vương, thế kỷ 12 TCN, đến khi bị nước Việt thôn tính năm 473 TCN. Nước Việt, với nền văn hóa Mã Kiều rực rỡ, sau khi diệt Ngô, đã hùng cứ một cõi Đông Nam, cho đến khi bị nước Sở thôn tính năm 306 TCN. Vương quốc Sở nằm ở vùng Kinh Sở, là nơi giao thoa giữa văn minh Hoa Hạ và Bách Việt. Dân Sở, ban đầu mang gốc gác Bách Việt, dần bị Hán hóa. Quá trình Sở thôn tính Ngô Việt đánh dấu làn sóng Hán hóa thứ hai trong lịch sử Bách Việt. Hình ảnh minh họa trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của văn minh Bách Việt. Tinh hoa văn minh Ngô Việt không biến mất mà theo dòng người di cư xuống phía Nam, hòa quyện cùng văn minh bản địa, hình thành nên văn minh Việt trải dài từ lĩnh Nam đến Giao Chỉ. Nhiều từ cổ Ngô Việt vẫn còn lưu giữ trong tiếng Việt hiện đại, chứng tỏ mối liên hệ mật thiết giữa Lạc Việt và Ngô Việt xưa. Hán hóa sau thời Tần, Hán, cuộc chinh phạt lĩnh Nam và sự ra đời của Âu Lạc. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa 221 TCN, lĩnh Nam là vùng đất của Âu Việt và Lạc Việt. Âu và Lạc, dù có thể là hai tộc Việt khác nhau, đã liên minh thành Âu Lạc trong cuộc kháng chiến chống Tần. Sự xuất hiện của Thục Phán, được cho là hậu duệ của Vương Triều Thục Cổ, đã dẫn đến sự thay đổi cục diện. Thục Phán thôn tính Văn Lang, lập nên nước Âu Lạc, xưng An Dương Vương. Năm 223 TCN, Triệu Đà lập nước Nam Việt, thôn tính Âu Lạc, chấm dứt thời kỳ độc lập ngắn ngủi của An Dương Vương. Mãi đến năm 111 TCN, Hán Vũ Đế mới tiêu diệt Nam Việt, chính thức sáp nhập lĩnh Nam vào lãnh thổ Trung Hoa. Kể từ đó, quá trình Hán hóa kéo dài hơn ngàn năm. Tuy nhiên, Lạc Việt sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc vẫn giữ vững bản sắc, cuối cùng giành lại độc lập, trở thành Đại Cổ Việt, Đại Việt và Việt Nam ngày nay. Đại Việt, ba yếu tố kháng cự Hán hóa. Vì sao Đại Việt làm được điều kỳ diệu mà không một tộc Bách Việt nào khác làm được? Câu trả lời nằm ở ba yếu tố then chốt. Sức sống mãnh liệt. Người Kinh là nơi hội tụ tinh hoa của Bách Việt. Những người ưu tú chạy trốn khỏi làn sóng Hán hóa đã tìm đến mảnh đất này, mang theo tinh thần bất khuất và sức sống mãnh liệt. Nền văn minh rực rỡ, văn minh Bách Việt được bảo tồn và phát triển ở Đại Việt. Kỳ tích giữ gìn ngôn ngữ, dù phải mượn chữ Hán để ghi chép, chứng minh sức mạnh văn hóa phi thường của dân tộc này. Tổ chức xã hội vững chắc, làng xã truyền thống cùng với một nhà nước được tổ chức bài bản từ thời chiến quốc, tạo nên một cộng đồng vững chắc, khó bị phá vỡ. Tinh thần đoàn kết thể hiện rõ nét qua hội nghị Diên Hồng thời Trần là minh chứng cho sức mạnh của tổ chức xã hội này. Lịch sử hào hùng của Đại Việt là kết quả của tinh thần bất khuất, sức mạnh văn hóa và sự đoàn kết của cả dân tộc. Tuy nhiên, bài học lịch sử cũng nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của những cá nhân vì tư lợi mà bán rẻ đất nước. Sự cảnh giác và tinh thần đoàn kết dân tộc vẫn luôn cần thiết để bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại ngày nay.